Khi nào chim sắt bay, hành trình Phật giáo về phương Tây. When the Iron Eagle Flies, Buddhism for the West, của Ni Sư Eyakema, Việt dịch Diệu Liên Lý Thu Linh. Băng thứ 7. Hoặc khi quan sát thấu đáo hơn, ta thấy chính ngay thân cũng thế. Thế thì tôi ở đâu? Rồi lòng nghi hoặc phát sinh. Tôi thực hành để làm gì đây? Tôi cứ ngỡ sẽ đạt được hạnh phúc, bình an. Vậy mà bây giờ tôi chỉ thấy sợ hãi. Rồi ý tưởng thối lui len vào tâm trí, muốn trở lại sự an ổn cũ. Nhưng một khi đã đạt được tri kiến, ta không thể thối lui trở lại. Đó không phải là cách để thoát khỏi sự sợ hãi. Khi ta đã trải qua nỗi sợ hãi, hoảng loạn, ta phải phân tích điều gì khiến ta sợ hãi. Ta sẽ nhận thấy rằng sự sợ hãi bắt nguồn từ sự kiện là ta không thể tìm được ai là người đã cố gắng hết sức trên con đường đạo để đạt trí tuệ giải thoát. Ta không thể tìm được người đó vì tất cả những gì gắn chặt với cái tôi đã bị hoại diệt, đã tan biến. Giờ ta đã có một ý niệm rõ ràng về khía cạnh nguy hiểm của tất cả các duyên hợp, nghĩa là tất cả những gì đã phát sinh, mọi thứ được hình thành, do đó hiện hữu, đều chứa đựng mầm đe dọa của hoại diệt. Không những vạn pháp đều hoại diệt, tan biến, mà ta lại bám víu vào tướng của mọi thứ, của bản thân, của tha nhân. Do đó ta luôn phải đối mặt với mất mát, khổ đau. Một ngôi nhà, thí dụ, chỉ là một duyên hợp nên có tính chất trở ngại. Cũng như tất cả mọi hiện hữu khác, nó trở ngại suy nghĩ, hành động, thời gian, năng lực và khả năng của ta. Tất cả mọi hiện hữu đều cần được chăm sóc, lo lắng. Tuy nhiên, nó vẫn hư hao hoại diệt. Yếu tố chướng ngại hàm chứa trong mọi tình tướng duyên hợp còn có một đặc tính rõ ràng khác nữa. Không chỉ thân ta cần được chăm sóc, lo lắng, không ngừng, mà tâm cũng phải duyên theo các căn lành, luôn chịu một áp lực phải làm sao để không bị chướng ngại. Chúng ta thường than: tôi cảm thấy bị đe dọa, căng thẳng, chịu áp lực. Dĩ nhiên các áp lực có mặt vì tất cả những gì phát sinh do sự tiếp xúc của các căn. Chúng ta luôn phải phản ứng theo. Tất cả chúng ta đều đã nếm trải những điều này. Năm này, tháng nọ, nhưng ta vẫn luôn nghĩ rằng mình có thể thoát ra bằng cách đi đâu đó, làm cái gì đó. Khổ được che giấu bằng chuyển biến. Khi chúng ta đã nhìn thấy được bằng tri kiến khía cạnh hoại diệt trong vạn pháp khiến ta lo lắng, và thấy rõ hơn nhu cầu phán đoán, đối đãi, thì sự sợ hãi sẽ giảm bớt đi. Ta sẽ nhận thấy rằng sự sợ hãi thật ra cũng cần thiết, một kinh nghiệm thiết thực trên con đường tiến đến giải thoát. Ở giai đoạn đó, ta cần một người thầy để hướng dẫn, giúp đỡ, nếu không tâm có thể thối lui khi khám phá ra sự thật quá phũ phàng này. Đó là lý do tại sao Đức Phật luôn khuyên nhủ đệ tử của Ngài phải trải qua những giai đoạn thiền định để giúp tâm được an định. Tâm an định dễ chấp nhận một thực tại khác lạ, đã nhìn thấy mối đe dọa ngầm chứa trong mọi sắc tướng. Ta nhận thức rằng sự hiện hữu của ta không lợi lộc gì, do đó ý muốn được giải thoát phát sinh là điểm quan trọng nhất trong trí tuệ thiền. Điều đó xảy ra vì ta cảm nhận sâu xa rằng hiện hữu không mang lại gì, dù rằng cảm giác này không có nghĩa là ta ghét bỏ sự hiện hữu, là điều khiến ta thêm kiệt quệ. Cho đến thời điểm này, chúng ta đã nghĩ một cách vô thức hay có ý thức rằng hiện hữu ở một cõi cao hơn hay ở cõi chư thiên thì tốt hơn, giống như thiên đàng. Nhưng giờ ta nhận thức được rằng tất cả mọi hiện hữu đều hoằng nặng một thứ áp lực trên thân tâm, ước muốn giải thoát kết hợp với tính cấp bách khẩn trương. Samvega. Samvega là một khía cạnh quan trọng trong sự quyết tâm của ta. Nó khiến ta không còn trì hoãn nữa. Đức Phật thường nhắc nhở ta rằng cuộc đời rất bấp bênh và cái chết thì không tránh khỏi. Chúng ta không biết mình còn có thể tu hành được trong bao lâu. Đó không phải là vấn đề của tuổi tác. Không có gì bảo đảm điều ấy. Điều đó giúp ta có mặt trong từng phút giây, buông bỏ những kỷ niệm trong quá khứ, những hy vọng ở tương lai. Tính cấp bách phát khởi từ ý muốn được giải thoát. Khi chúng ta nghĩ đến mối đe dọa của sự hiện hữu và nhận thức rằng không có gì có thể đem lại sự thỏa mãn hoàn toàn và bền vững, chúng ta có thể có những niềm vui thoáng chốc. Nhưng cho đến giờ, ta đã nhận ra từ lâu rồi những niềm vui thoáng chốc đó không thể thỏa mãn những gì ta tìm kiếm. Ngay lúc đó ta đã tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ là một tổng hợp giữa cái biết về mối đe dọa trong hiện hữu và ý muốn được giải thoát. Chúng ta đã nhận thức được rằng những lạc thọ cũng tạm thời như khổ thọ, ngay cả trong thiền định. Với sự tỉnh ngộ này, ta đã đạt đến một điểm quan trọng trên đường tu của mình. Đây là bước cuối cùng trên con đường tiến đến tri kiến. Bước kế tiếp là tấm ván đưa ta đến bờ bên kia. Lúc ấy, ta sẽ tự động phân tích ba đặc tính của vô thường, khổ và vô ngã để xem chúng thực sự có đúng cho vạn pháp không. Không còn cần thiết phải dẫn tâm đi theo hướng đó, vì tâm giờ có thể tự quan sát không dừng. Ta chỉ muốn chắc chắn rằng những gì ta đã nhận thức được cho đến lúc này là đúng. Tâm phản chiếu trên mọi cảnh nó tiếp xúc. Nó có thể quan sát về bốn yếu tố căn bản và không còn bị lầm lẫn tin rằng thế giới này chứa đựng những giá trị tuyệt đối, tối quan trọng hay trường cũ. Tâm tràn đầy niềm nôn nóng được giải thoát, vì nó đã thực sự trải qua và thấu triệt khổ đau. Có thầy thì cũng hữu ích, có thể hỗ trợ ta thêm, nhưng công việc thực sự phải do chính ta đảm trách. Đây là một khía cạnh đặc biệt của Phật giáo, hay đúng hơn đó là công việc phải tự mình làm. Những gì được trao lại là bản đồ với các dấu mốc, với những lời hướng dẫn cách thực hành. Nhưng chúng ta phải tự đi tới bằng sức lực của mình. Sau khi quan sát ba đặc tính này đầy đủ, chúng ta tự nhiên sẽ hiểu ra đó là sự diễn tả chân thật của một thực tại tuyệt đối. Tất cả vạn pháp đều mang tính vô thường, do đó không đem lại thỏa mãn tuyệt đối hoặc bền chắc. Nhận biết được các đặc tính này nơi bản thân là điều quan trọng, nhưng quan sát tất cả mọi vật quanh ta như thế cũng mang đến nhiều lợi ích. Sự quan sát của ta tùy thuộc vào một trong ba đặc tính mà ta thấy thích hợp nhất. Tất cả ba đặc tính này dĩ nhiên là tương quan nhau và cùng dẫn đến một mục đích. Người có nhiều lòng tin, tính tâm thường quan sát về vô thường. Điều đó có thể thấy rõ ràng trong các kinh. Tâm tự tin thường nghiêng về hướng đó. Trái lại, người chủ tâm sâu lắng thường quan sát về khổ và người hay phân tích chọn vô ngã. Khi quan sát về đặc tính cuối cùng, chính năm uẩn của ta trở thành đề mục nơi cần lao lực trong các thời thiền cũng như trong đời sống hàng ngày. Chúng ta quan sát sự sinh diệt của mỗi chướng ngại để xem ta có thể tìm ra được cái thể, cái tướng bền chắc nơi thân hoặc nơi một trong bốn khía cạnh của tâm, thọ, tưởng, hành và thức. Khi đã tỉnh ngộ, quá trình quán sát trở nên là niềm hứng thú tràn đầy. Tâm đã biết rằng mọi thứ đều hoại diệt, nhưng nhận thức đó mang đến bao khổ đau. Giờ trong trạng thái an tịnh của sự tỉnh thức, tâm muốn làm mới lại sự hiểu biết này. Chỉ khi ta lặp lại sự nhận thức nội tâm nhiều lần, nó mới trở thành một phần bản thể của ta. Khi ta hết lần này đến lần khác, đều đi đến một kết luận, đó là không có gì, không có ai làm chủ bất cứ uẩn nào, không có thể, tất cả đều rỗng không. Ta sẽ tạo dựng thực tại đó nơi nội tâm mình. Rồi từ đó, ta có thể liên hệ đến ý niệm này bất cứ khi nào ta muốn. Tâm biết nó được hướng dẫn tới nơi nào. Khi tâm hướng đến nấu ăn, nó sẽ biết về nấu ăn. Khi làm vườn, nó chỉ biết làm vườn. Khi tâm quay vào quan sát bản thể chân thật của nó và đã có chút trí tuệ, nó liền biết rằng không có bản thể nào để tìm kiếm. Trong sinh hoạt hàng ngày, đặc tính chủ yếu của tâm là chánh niệm hay chỉ là chú ý. Trên con đường giải thoát giác ngộ, tâm phải có cái biết bằng trực giác về mọi cảnh trần. Tâm ta cần rất nhiều sự thuyết phục để đạt được giải thoát giác ngộ là một quá trình dài lâu, khó nhọc, đôi khi nhàm chán và nhiều khi hình như không tiến tới đâu. Lúc khác thì trí tuệ thẳm sâu lại tiếp nối nhau trong khoảnh khắc, khiến ta lại muốn lùi lại và nói: từ từ, tôi chưa sẵn sàng đón nhận tất cả, nhưng ta không thể cưỡng lại vì sự tu tập tiến theo nhịp độ riêng của nó. Quán sát, suy tư có thể thực hiện bất cứ lúc nào trong lúc tọa thiền, khi ngắm biển hay cả khi đang bách bộ. Bất cứ khi nào tâm muốn quay trở về bản thể như như, tâm sẽ phản chiếu trên đó. Tôi mong rằng tâm bạn có thể mở rộng đón nhận những lời thuyết giảng này. Tham vấn thiền sinh. Thưa ni sư, theo Phật giáo, điều gì quan trọng trong việc trở thành người tu sĩ? Ayakema, một cá tính hữu dụng trong thương trường thì không ít lợi gì dù ở tu viện. Cá tính nơi thương trường cần phải chính xác, khôn ngoan, nhanh nhạy, thành đạt. Loại cá tính đó sẽ gây trở ngại trong tương quan giữa người với người. Trong tu viện, khiêm cung là tối quan trọng. Đó là một trong những đặc tính chính yếu ta cần có để sống hòa hợp với nhau. Những người tụ họp lại đây trong tu viện đều khác nhau, không có điểm chung nào ngoài ước muốn tìm được con đường thoát khỏi khổ. Phần đông còn không chắc cái khổ của mình là gì. Khổ chỉ ở trong tâm ta, là chân lý mà ta chỉ khám phá ra được sau này. Chúng ta luôn có thể học hỏi lẫn nhau, không cần phải cố gắng tỏ ra khôn ngoan hơn người khác. Tất cả chúng sanh đều có khổ, nên để trải tình thương, lòng bi mẫn đến người khác là một khía cạnh quan trọng trong cuộc sống hòa hợp này. Trong tu viện, sẽ có ít cám dỗ hơn trong đời sống tại gia. Do đó, ta có thể quán sát những đau khổ của mình rõ hơn. Khi đã có tình thương, bi mẫn trong tim, thì dầu cho đông giá hay sự tu hành có tẻ nhạt, ta cũng có thể chịu đựng được. Việc chung sống có thể thực hiện được nếu ta biết giúp đỡ người khác. Tất cả chúng ta đều cần sự hỗ trợ của nhau. Đại đức A Nan đã vừa là bạn, vừa là thị giả của Đức Phật. Đó là sự hỗ trợ cho Đức Phật, không cần phải là sự hỗ trợ tâm lý, nhưng chắc chắn là một sự hỗ trợ vật lý. Những người chung sống với nhau cần hỗ trợ lẫn nhau, trong đó bao gồm cả việc thành thật nói về những khó khăn của mình. Có thế mọi người mới có thể chung sống như một gia đình im ấm. Sự hỗ trợ tình cảm lẫn nhau trong một gia đình cũng cần hiện diện ở trong tu viện. Sự kính trọng, lễ phép là những bước đầu tiến đến tình thương, bác ái. Những hành động này quan trọng vì qua đó ta mới có cách cư xử, thái độ hòa nhã, dễ chấp nhận. Khi phải giao tiếp với tha nhân, đừng tỏ ra là ai đó, nhưng phải tập không là ai cả. Đó là kết quả tối hậu của sự tinh tấn tu hành. Chương 15. Buông xả và giải thoát. Bước thứ 10 đến 12. Khi ta đã thực sự tỉnh ngộ với tất cả mọi thứ trên thế gian này, có nghĩa là đã có sự buông xả. Không còn gì khiến ta chán ghét, cũng như không có gì quyến rũ được ta. Tất cả đều như như. Đó là một bước quan trọng đưa ta đi từ sự tỉnh ngộ đến buông xả. Viraga, đam mê là raga, mà từ đó Anh ngữ có chữ rage, không hẳn có nghĩa là sân hận như trong chữ anger, nhưng rage có nghĩa như là ở nơi hành động, xả có nghĩa là sự chấm dứt của những sao động nội tâm, là tương phản của xả tiếp xúc với các cảnh trần. Ta không ghét bỏ, cũng không khởi lòng tham muốn, tâm không bị đẩy lui hay kéo tới khỏi vị trí trung đạo, trở nên rộng lớn. Chúng ta có đủ năng lực tâm linh để tiến tới không thối chuyển trên con đường tâm linh, vì những gì xảy ra trong cuộc sống hàng ngày không còn khiến ta phản ứng mạnh mẽ. Chúng ta hiểu rất rõ rằng tất cả mọi hiện hữu đều hàm chứa khổ đau, thân sẽ hoại, tâm thì cố biết, cố hiểu, cố chế ngự. Tất cả là những đặc tính của xung đột, chống trả, nội kết gây trở ngại cho tiến trình tâm linh của ta. Còn chống trả dẫn đến các hành động vì chúng ta cảm nhận rồi phán xét, đã nhận biết đây là nguồn gốc của khổ và giữ được sự an tĩnh tâm, giờ cố gắng tìm kiếm một cái gì đó tốt đẹp hơn. Thế giới chứa đựng toàn những bất trắc, được xem như là một hiện tượng luôn biến chuyển. Vì tất cả vạn pháp đều do duyên hợp thành, nên không thể phụ thuộc vào. Các duyên thì mong manh, luôn biến đổi, nên rõ ràng là giờ chúng ta cần phải tìm kiếm những gì không do duyên hợp. Thân ta duyên hợp theo ái dục, theo ước muốn được hiện hữu, nên được sinh ra, được nuôi dưỡng bằng đồ ăn, thức uống cho đến ngày chết. Tâm duyên theo cảnh trần, nếu không sẽ không có tâm hành nào được khởi sinh. Tất cả đều không được coi là rốt ráo, bền vững hay đáng ước ao. Dĩ nhiên tâm chưa biết được gì là những trạng thái độc lập không do duyên khởi, nhưng tâm đủ sáng suốt để biết rằng nó đã quay lưng với những bận tâm lo lắng bình thường. Thường thì tâm luôn bận rộn với bất cứ những gì dấy khởi trong tâm. Tất cả mọi dấy khởi đều là cơ hội để tâm hành vận chuyển. Tất cả mọi duyên khởi đều có ba đặc tính của vô thường, khổ và vô ngã. Do thân và tâm tùy thuộc vào duyên, không có bản thể thực thụ, cho ta thấy rằng ý nghĩ về một cái ngã thực thụ chỉ là ảo giác. Từ đó tâm nhận thức được rằng phải có một điểm dừng, điểm của sự không tái sinh, để tìm kiếm một trạng thái hoàn toàn tuyệt đối bình yên nơi không còn sinh, không còn diệt, bằng trực giác tâm tự biết cần phải bước tới. Đặc tính của cái bước này đã được diễn tả rõ ràng trong con đường thanh tịnh hóa bằng một ẩn dụ. Nếu ta muốn đi từ một bờ sông là cuộc sống thế tục này đến bờ bên kia là Niết Bàn, Nibbana, ta có thể thực hiện được nhờ những thành tựu của việc thực tập. Ta cột sợi dây vật chất vào cành cây của ngã, rồi nắm lấy sợi dây và theo sức đẩy của thực hành, ta vượt phóng qua sông, đến nơi có thể nhìn thấy bờ bên kia. Chúng ta cúi người hướng về phía bên kia bờ, thả rơi sợi dây vật chất và cành cây của ngã xuống bên này bến sông. Lúc đó ta có thể buông bỏ mọi bám víu đối với vạn pháp chính yếu là thân và tâm. Cảm giác có một ai đó trong cái thân mà ta coi là cái tôi đã biến mất. Khi đã hoàn toàn buông xả, ta có thể ngã nằm xuống bên bờ sông. Dĩ nhiên lúc đầu ta hơi lảo đảo, chưa đứng vững được, ta phải đứng vững chân trước. Đây là một ẩn dụ cho phút giây đạt đạo Magga, đạo đế. Khi việc chuyển đổi cấp bậc xảy ra, chuyển cấp bậc có nghĩa là người đó đã thay đổi từ thế tục lên cấp bậc của những người cao thượng, những người đã đạt được giác ngộ giải thoát dựa trên giáo lý của Đức Phật. Giây phút đầu tiên khi điều đó xảy ra được gọi là tái lai. Giây phút đạt đạo là giây phút duy nhất của định mà không có gì xảy ra, không có gì dấy khởi, do đó không có gì hoại diệt. Giây phút chứng quả với tâm nhất điểm không chứa đựng trí tuệ thực sự, hai tâm chứng kế tiếp đem lại giải thoát là những giây phút chứng quả và là dấu hiệu của sự chứng đạt của ta. Chúng ta có thể hái quả của công trình tu tập của mình qua chứng nghiệm này. Bất tái lai có nghĩa là đã chứng nghiệm được cái tuyệt đối, đã bặt các duyên, không còn tâm phân biệt. Đó là sự trở về với bản thể, với nền tảng của sự hiện hữu. Đó là nguồn gốc nguyên thủy, tuyệt đối. Từ đó sinh ra hữu vì tâm tham ái. Hành giả đó bước tới trước, ái đã giảm, nên sự tuyệt đối vẫn là một trong những yếu tố của tâm thức người đó. Chứng nghiệm là giây phút khi mà khái niệm về ngã đã rã tan, một cảm giác nhẹ nhõm tràn dâng, như thể ta vừa bỏ được một gánh nặng xuống. Cảm giác nhẹ nhàng cộng với sự hiểu biết về những gì đã xảy ra, đó là tâm thức đã buông bỏ tất cả những gì ta đã biết. Dầu cho chúng tốt đẹp, thiện lành, đáng tán thán hay ngược lại, và tất cả những cảm giác về sự hiện hữu của ngã đều biến mất. Dấu ấn của việc chứng nghiệm đạo và quả thật bao la, tâm bây giờ có thể muốn tan biến vào đó, giống như dừng nghĩ lại sau một cuộc hành trình dài đằng đẵng, khó nhọc qua bao nhiêu kiếp sống với nhiều khổ. khả năng buông bỏ tạm thời những liên hệ của ta với thế giới duyên hợp đã đưa ta đến chỗ dừng chân cuối cùng. Đó chỉ là bước khởi đầu, còn ba giai đoạn nữa, nhưng giai đoạn đầu tiên này đặc biệt quan trọng. Nó ảnh hưởng sâu xa đến tâm lý của ta. Giờ tâm có thể quay về quán tưởng về sự thanh tịnh, về tri kiến của nó, cũng như tất cả những bất thiện, ý nhiễm vẫn còn hiện hữu, để có thể nhìn thấy con đường đạo trước mắt rõ ràng hơn. Đức Phật đã nói về 10 chướng ngại buộc ta vào trong pháp hữu vi. Ba chướng ngại đầu tiên đã được đoạn diệt ở thời điểm này. Điều quan trọng nhất là diệt được lòng tin vào mình như là một thực thể có cá tính, có khác biệt. Người chứng Tu Đà Hoàng đã đến được bước đầu tiên này để gia nhập với hàng vô thượng. Tuy chưa giữ được nội tâm luôn vô ngã, nhưng không bao giờ còn tin rằng mình là một thực thể vững bền có hình tướng. Dầu tà kiến về ngã đã đoạn trừ, nhưng đó chỉ là quan niệm, chưa phải là một chứng nghiệm rõ ràng, có thể coi như lớp mẫu giáo của giác ngộ. Tà kiến thứ hai được đoạn trừ là lòng tin vào các lễ nghi. Không có nghĩa là ta không thể hành các lễ nghi, nhưng sự quan trọng và hiệu quả của chúng bị tan vỡ. Một cái gì đó hoàn toàn khác đã mang đến sự giải thoát, tháo gỡ. Đó là sự buông bỏ của tham luyến, của xung đột, có nghĩa là hoàn toàn không duyên theo các cảm thọ, đã thấy được sự vô ích của việc tìm kiếm thỏa mãn trong bất cứ duyên hợp nào. Lòng tham đắm trước đây của ta phải nhường bước cho tâm xả. Kết quả là ta có khả năng để buông bỏ hoàn toàn ảo giác về ngã cùng với mọi ước muốn cho riêng mình. Không có nghi lễ nào có thể làm được như thế. Tà kiến thứ ba được đoạn trừ là lòng nghi hoặc. Lòng nghi hoặc và lòng tin vào các nghi lễ tế tụng hoàn toàn bị xóa bỏ. Tà kiến về ngã cũng bị xóa bỏ, nhưng cảm giác hoàn toàn không có ngã thì vẫn chưa đạt được. Lòng nghi hoặc không còn trở ngại việc tu tập của ta, vì ta đã nhận thức được rằng lời dạy của Đức Phật thật chân chính, không còn gì để hoài nghi nữa. Từ chứng nghiệm của bản thân, hành giả biết rằng tâm có thể ở trong luân hồi sinh tử hay đạt niết bàn, rằng chúng sanh có thể đạt được giải thoát giác ngộ. Theo truyền thống, người ta cho rằng vị đã chứng được Tu Đà Hoàng phải trải qua nhiều nhất là 7 kiếp người trước khi hoàn toàn chứng đắc giác ngộ. Tuy nhiên, người ta cũng có thể chứng đắc chỉ trong một kiếp người, vị đó sẽ mãi mãi là đệ tử Phật và không bao giờ có thể phạm một trong 5 giới. Dầu bước quan trọng trong việc giải thoát tâm linh đã đạt được, tham và sân vẫn chưa được giải quyết. Tà kiến về ngã là nguồn gốc của tham sân đã được chuyển đổi, nên các chướng ngại này không còn nặng nề như trước nữa. Nhưng hành giả còn cần phải trải qua 2 chứng đắc nữa trước khi có thể loại trừ chúng hoàn toàn. Chỉ dựa trên những điều được diễn tả ở trên, ta cũng thấy rằng tất cả những ý nhiễm ở thế gian đều do các trạng thái tình cảm, xung đột, phiền não gây ra. Tuy nhiên, dầu chúng có gây phiền não cũng không đáng để ta tự trách mình hay đổ lỗi cho người. Chúng chỉ là những nghiệt ngã tự nhiên của con người. Chỉ khi nào ta có thể chuyển đổi từ tâm chúng sanh đến những tầng cao hơn của tâm thức, khi ấy ta mới có thể dứt trừ được những vấn đề này một lần cho tất cả. Một lần khi Đức Phật đang ngồi dưới một gốc cây, một kẻ lữ hành đi ngang qua, chiêm ngưỡng hình tướng sáng ngời của Đức Phật, rồi hỏi Ngài, ông có phải là một vị trời không? Đức Phật đáp, không. Người kia lại hỏi, ông phải là người không? Đức Phật trả lời, không. Người kia ngạc nhiên nói, không phải trời, cũng không phải người, vậy ông là ai? Đức Phật trả lời, ta là Phật, đấng giác ngộ, chứ không phải là trời hay người. Đức Phật bắt đầu cuộc sống như một chúng sanh, như tất cả chúng ta, nhưng khi Ngài đã chứng đắc đến bậc của những vị đã giác ngộ, đặc tính siêu việt tượng hình, cho đến nỗi những tương quan với con người cũng dần thay đổi. Vị chứng tu Đà Hoàng đã bước chân vào thế giới của những bậc giác ngộ, không còn đắm nhiễm, không ưa thích hay ghét bỏ, có nghĩa là ta có thể sống an nhiên trong thế gian. Những khó khăn mà ta thường gặp phải là khi ta tách biệt đời sống tâm linh ra khỏi những sinh hoạt thế tục đã không còn nữa. Khi không còn sự phân biệt trong tâm thì các năng lượng tiềm ẩn được bộc phát, và lúc đó ta có thể sử dụng chúng để đẩy lùi mọi ái dục. Một số ái dục có thể lại phát sinh nơi vị chứng tu Đà Hoàng, nhưng các ái dục căn bản như là tự kiêu, tự mãn, tự đắc đã bị loại trừ. Buông xả ái dục ở đây ngầm chỉ sự buông xả ý niệm về tự ngã, có nghĩa là không có hình thể, vô tướng và không. Điều đó không có nghĩa là bật mọi nghĩ suy, ngưng mọi sinh hoạt trong cuộc sống. Vị chứng tu Đà Hoàng cũng nhìn, cũng hành động, cũng nói năng như trước đó. Chỉ có quan niệm, cách nhìn của vị ấy thì hoàn toàn thay đổi, không chỉ là việc lúc nhớ, lúc không về tính vô thường, mà điều đó đã thành một sự chuyển đổi ở nội tâm. Cõi người cần được chuyển đổi vì tất cả chúng sanh nơi đó sống với ảo tưởng, khiến họ phải khổ. Sự chuyển hóa nội tâm này phát khởi lòng bi mẫn sâu xa cho những chúng sanh bị lạc lõng trong vòng sanh tử, không có lối ra. Cảm giác về giây phút chứng quả có thể được tái tạo bất cứ lúc nào, vì thế sẽ trở thành một phần của nội tâm của hành giả, đem đến cho vị ấy sự bình an tuyệt đối. Sự chứng đạo chỉ xảy ra một lần ở mỗi giai đoạn giác ngộ khác nhau. Sự kiên trì tu tập rất cần thiết để đưa hành giả đến bước kế tiếp, trở thành một vị nhất lai Sakadagami. Vị nhất lai không loại trừ được thêm chướng ngại nào nữa, tham và sân chỉ giảm chứ chưa hoàn toàn bị loại trừ. Vị nhất lai cần phải có thêm một chứng nghiệm của đạo quả là điều cũng dễ thực hiện sau khi đã có được bước nhảy vọt đầu tiên sang bờ bên kia. Vì vị tu Đà Hoàng vẫn còn khổ, nên khi biết rằng có một nơi không có khổ, thì vị ấy có thêm sức mạnh để tiến xa hơn. Do đó, vị chứng tu Đà Hoàng biết rằng cần phải hướng tâm ra khỏi những việc thế gian vì chúng gây phiền não. Hướng đi đó là một yếu tố quyết định cho tâm. Chỉ có bậc A-la-hán, người đã hoàn thành mọi việc, không còn bị ảnh hưởng của thế gian, tâm của vị ấy không còn bị xao động nữa. Bất cứ ai đang còn đi trên con đường đến giải thoát giác ngộ, cần có những lúc tìm đến nơi yên tĩnh vắng lặng để chuyên tu. Hành giả cần làm sống lại trong tâm những giây phút chứng quả bằng thiền quán, hướng tâm ra khỏi những tâm hành với nhận thức rằng làm được vậy sẽ mang lại bình an tự tại. Tâm thức ta luôn mong mỏi được dừng lại, Vì thế ta càng thường xuyên thực hiện được điều đó thì nó càng dễ tái hiện. Khi tâm dứt bặt mọi lăng xăng, ta cần buông xả lần nữa để tự giải mình khỏi sự hiện hữu. Lúc đó ta sẽ nhận thức được rằng ta đã đến đúng ngay chỗ, ta vẫn hằng có mặt, chỉ khác là trước đây ta coi hình tướng là quan trọng, giá trị, đáng được duy trì đối với đa số. Điều này dĩ nhiên là không được bình thường. Hành giả cần thực hành miên mật, lặp đi lặp lại luôn để có thể khiến tâm chuyển đổi hoàn toàn, để đến được nơi đó. Nếu ta cảm thấy chán ghét sự hiện hữu thì đó cũng chỉ là một mặt khác của đồng tiền tham ái. Điều ta cần ghi tâm khắc cốt là chỉ có trạng thái giải thoát, là không có khổ. Như thế mới có thể giúp ta vượt ra khỏi hiện hữu. Chỉ có ta mới tự biết mình đã đến được điểm nào trên con đường tu tập. Nếu nương theo bản đồ thì ta chỉ có thể thành công. Nếu ta biết được mình đang đứng ở góc đường nào, cũng thế đối với sự phát triển tâm linh. Khi ta muốn đi theo sự hướng dẫn của Đức Phật, hành giả phải hoàn toàn buông xả mới có thể chứng đạo. Dầu chỉ có bậc A-la-hán mới hoàn toàn dứt bỏ được ý niệm về ngã, nhưng với mỗi lần chứng đạo, ý niệm này dần dần bớt đi. Tuy nhiên, các quan niệm của hành giả thì đã hoàn toàn thay đổi. Người bình thường sẽ nghĩ, đây là tôi muốn được chứng đắc. Những quan niệm như thế không còn nữa. Người đã vào được các tầng thiền quả thứ nhất và thứ nhì, tuy chưa có được cảm giác hoàn toàn vô ngã, nhưng vị ấy đã nhận thức được rằng không có gì ở đâu có ý nghĩa thực sự nữa. Sự giải thoát khỏi các hình tướng là mục tiêu mà người lấy vô thường làm đề mục quán tưởng chính muốn đạt đến. Người ấy không thấy gì có tính cách thường hằng ở bất cứ đâu. Sự giải thoát khỏi các ham muốn là đối tượng của người dùng khổ làm đề mục chính quán tưởng. Vì hiểu rằng khổ không thể phát sinh khi không có lòng ham muốn. Sự giải thoát về cái không là cánh cửa mở ra cho người lấy vô ngã làm đề mục chính và nhận thấy không có ngã trong mọi vật thể. Ở thời điểm này vẫn còn 7 chướng ngại cần phải loại trừ. Sự chứng đạo kế tiếp dành cho vị chứng bất lai. Vị ấy sẽ không còn tái sinh trở lại cõi người để đạt đến niết bàn. Vị bất lai không còn tham sân, dù đó là một bước nhảy vọt trên đường đi đến giải thoát, nhưng vẫn còn lại 5 chướng ngại nữa. Vị bất lai nhìn thực tại như chúng hiện hữu, không còn bị dối gạt bởi vẻ bề ngoài để phân biệt nam nữ, đẹp xấu, vân vân. Tất cả những hình tướng bề ngoài này đã lừa gạt ta bao lâu nay và luôn gây tạo khổ cho ta. Khổ không chỉ là đau đớn, khổ sầu, oán than, mà còn bao gồm sự bất như ý, không thỏa mãn. Những tình cảm mà tất cả chúng ta đều quá quen thuộc. Chúng ta có thể so sánh sự chứng nghiệm của vị bất lai với bọt sóng biển ta đã nhắc đến trước đây. Nó nổi lên chỉ vì nó hiện hữu, nhưng giờ nó không còn nghĩ đến mình như một bong bóng cá biệt. Nó lại chìm sâu dưới đáy nhân sinh mà không hề phản kháng. Nó không còn muốn mình như một bọt biển vĩ đại, khôn ngoan, cá biệt. Sự tái lập của quả chứng thứ ba khiến hành giả có thể hoàn toàn trụ ở trạng thái tự do, không do duyên hợp. Đó là một bức khiên để chống đỡ khổ một cách hữu hiệu. Dầu rằng năm chướng ngại còn lại vẫn hiện hữu. Chướng ngại quan trọng nhất mà ta phải đoạn diệt là vô minh, là chướng ngại đã được diễn tả như sau: như hương bám vào hoa, ý niệm về ngã vẫn còn bám theo vị bất lai. Khi quán sát những gì đã xảy ra, vị bất lai sẽ nhận biết sự vô minh này. Nếu có những kinh nghiệm đáng nhớ trong cuộc sống, ta cũng thường ngẫm lại sau đó để hiểu chúng rõ hơn. Tác động của việc chứng quả cũng khiến ta phải làm điều đó. Ta nghiền ngẫm lại chứng nghiệm của mình, xét xem các chướng ngại nào đã được đoạn trừ, các uế nhiễm nào vẫn tồn tại. Ta cũng hồi tưởng lại kinh nghiệm giải thoát. Sự quán sát này cần được thực hiện sau các chứng nghiệm đạo quả. Nếu không, ta khó thể chấp nhiễm ô nào còn chưa được đoạn trừ. Ở vị chứng quả nhất lai, sân vẫn còn có mặt dưới hình thức của sự bực bội, và tham dưới hình thức của sự ưa chuộng. Nhưng vị chứng bất lai thì không còn những cảm thọ này nữa. Những quyến rũ của thế gian không còn xao động được vị ấy nữa. Và những hoàn cảnh khó khăn, trở ngại mà chính Đức Phật cũng từng đối mặt cũng không ảnh hưởng vị ấy. Một chướng ngại khác trong năm chướng ngại còn lại là trạo cử. Vì ý niệm về ngã chưa hoàn toàn đoạn diệt, vẫn còn nỗi thôi thúc phải đi đâu đó, làm gì đó để được kết quả hơn, là những điều mà tất cả chúng sanh đều quá quen thuộc. Trạo cử có mặt một cách vi tế. Còn hai chướng ngại nữa phải giải quyết là ý muốn được tái sinh, hoặc ở cõi chư thiên, hoặc cõi thánh là cõi sắc giới, hay ở cõi vô sắc. Vì vẫn còn yếu tố bám víu vào ngã, vọng tưởng khởi sinh rằng tôi có thể hiện hữu một cách sung sướng hơn ở một trong những cõi thanh tịnh đẹp đẽ đó, nơi không có khổ đau. Chướng ngại thứ năm là tự kiêu. Không có nghĩa là người đó tự kiêu, nhưng người đó vẫn còn nghĩ tưởng đến ngã sở. Sự quán sát sẽ giúp hành giả thấy là các chướng ngại này vẫn còn có mặt. Dầu việc chứng ngộ niết bàn, đoạn trừ mọi ý niệm về ngã ngay lúc đó, nhưng nó vẫn còn xuất hiện, cho ta thấy rõ ý niệm về ngã đã ăn sâu thế nào trong chúng sanh. Ngay sau ba lần chứng đạt đạo quả, nó vẫn chưa hoàn toàn tiêu diệt. Năm chướng ngại cuối cùng chỉ bị đoạn trừ khi hành giả chứng được quả vị A-la-hán. Để trở thành một vị A-la-hán, hành giả phải có cơ hội để chứng đạo quả thứ tư. Việc quán sát không còn cần thiết nữa, vì mọi uế nhiễm đã biến mất, không còn sự chống đối, chối bỏ hay chạy đuổi theo điều gì. Điều đó có thể xảy ra vì vị ấy đã hoàn toàn diệt bỏ được cảm giác phải là một ai đó. Vị bất lai phải tìm cách đoạn trừ năm chướng ngại còn lại, rồi khi đã tiêu diệt chúng đến chỗ tận cùng, thì vị ấy có thể đi vào giai đoạn chứng đạo cuối cùng. Mỗi giai đoạn kiến đạo, dầu tương tự nhau, sẽ trở nên sâu xa hơn, rộng lớn hơn. Ví như khi ta phải dự những cuộc thi ngày càng khó hơn ở trường đại học, để cuối cùng có thể hiểu được sâu xa hơn môn học của mình. Ấn tượng sâu sắc ấy đã in vào tâm thức, đến nỗi tâm giác ngộ không bao giờ có thể trở lại tâm phàm phu. Dầu rằng một vị A-la-hán có thể tiếp tục sống cuộc sống bình thường, vị ấy lúc nào cũng nhớ rằng tất cả đều do năm uẩn vận hành, chứ không có gì là tôi hay cái của tôi liên quan đến thân tâm này cả, điệp khúc vẫn được lặp đi lặp lại khi có ai nói đến sự giải thoát với Đức Phật. Đó là sinh đã diệt, đã sống cuộc sống thánh thiện, đã làm mọi điều có thể làm, không còn gì để trở lại nữa, là phương thức cổ truyền để xác định trạng thái giải thoát giác ngộ.